Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cogs and Monsters của Diane Coyle là một cuốn sách kinh tế học đại chúng mang tính phê bình và định hướng cải cách. Xuất bản năm 2021, sách đặt câu hỏi về khả năng của kinh tế học chính thống trong việc giải thích một xã hội đang được tái cấu trúc bởi nền tảng số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các doanh nghiệp công nghệ quy mô toàn cầu. Coyle đối chiếu hình ảnh những bánh răng, tức các cá nhân duy lý, độc lập và dễ dự đoán trong nhiều mô hình kinh tế, với những quái vật, tức các hiện tượng lan truyền, phi tuyến, chịu ảnh hưởng xã hội và khó kiểm soát của kinh tế số. Mục đích của sách không phải phủ nhận hoàn toàn kinh tế học, mà chỉ ra vì sao các giả định, thước đo và ưu tiên cũ cần được xem xét lại. Từ bất bình đẳng, tăng trưởng chậm đến khủng hoảng khí hậu và phục hồi sau đại dịch, Coyle lập luận rằng kinh tế học phải thay đổi cả cách quan sát lẫn cách can thiệp vào thế giới. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ẩn dụ bánh răng và quái vật phơi bày giới hạn của mô hình cá nhân độc lập. Trục lập luận quan trọng nhất của sách là sự đối lập giữa bánh răng và quái vật. Bánh răng tượng trưng cho hình ảnh quen thuộc trong kinh tế học chính thống, nơi con người được giả định là các tác nhân tự lợi, biết tính toán và đưa ra lựa chọn tương đối độc lập trong những bối cảnh xác định. Kiểu mô hình này có ích vì nó làm đơn giản một thế giới phức tạp, cho phép phân tích giá cả, động cơ và sự phân bổ nguồn lực. Tuy nhiên, Coyle cho rằng sự đơn giản hóa ấy ngày càng không đủ khi đời sống, kinh tế bị trung gian hóa bởi công nghệ số. Trong môi trường này, lựa chọn của một người thường phụ thuộc trực tiếp vào hành vi, đánh giá và dữ liệu của vô số người khác. Những thay đổi nhỏ có thể khuếch đại thành kết quả rất lớn, còn tác động xã hội có thể lan rộng theo những đường khó dự báo. Đó là đặc điểm của quái vật. Các hiện tượng không bị giới hạn gọn trong một thị trường hay một quan hệ nhân quả tuyến tính. Điểm sắc bén trong phê bình của Coyle là kinh tế học không chỉ bỏ sót quái vật. Khi thiết kế chính sách và thị trường dựa trên hình ảnh cá nhân biệt lập, ngành này đôi khi còn góp phần tạo ra các hệ quả mà chính nó thiếu công cụ để nhận diện. Vì thế, sách đề nghị xem lại đơn vị phân tích, không chỉ nhìn vào cá nhân và giao dịch, mà còn nhìn vào mạng lưới, quan hệ xã hội, quyền lực và các hiệu ứng tích lũy. Thứ hai, kinh tế số làm cho hiệu ứng mạng lưới và ngoại tác trở thành vấn đề trung tâm. Coyle đặt sự trỗi dậy của công nghệ số ở trung tâm cuộc thảo luận, bởi nó làm thay đổi đồng thời đối tượng nghiên cứu và công cụ nghiên cứu của kinh tế học. Các nền tảng dữ liệu lớn, học máy và trí tuệ nhân tạo không đơn thuần tạo ra những ngành mới. Chúng định hình cách con người tìm kiếm thông tin, giao tiếp, làm việc, tiêu dùng và được đánh giá. Trong bối cảnh đó, giá trị của một dịch vụ thường tăng khi có thêm người tham gia, tức hiệu ứng mạng lưới. Điều này giúp giải thích vì sao một số doanh nghiệp số có thể mở rộng rất nhanh và đạt vị thế có ảnh hưởng lớn. Nhưng nó cũng khiến cạnh tranh, quyền lực thị trường và phân phối lợi ích khó được hiểu chỉ bằng các khuôn khổ truyền thống. Cùng lúc, nhiều hệ quả quan trọng không hiện rõ trong giá thị trường. Tác động đến quyền riêng tư, chất lượng thông tin, quan hệ cộng đồng hay năng lực đổi mới lâu dài có thể bị đẩy ra ngoài phép tính của người mua và người bán. Đây là các ngoại tác mà Coyle xem là đặc biệt đáng chú ý trong nền kinh tế số. Sách vì vậy không coi dữ liệu lớn là lời giải tự động cho thiếu sót của kinh tế học. Nhiều dữ liệu hơn không bảo đảm hiểu biết tốt hơn nếu các câu hỏi nghiên cứu vẫn bỏ qua cấu trúc quyền lực, các mối liên kết và những thứ khó định lượng. Thách thức là phát triển phương pháp phù hợp với một nền kinh tế có tính liên thông, biến động và phản hồi mạnh. Thứ ba, độ lường, tăng trưởng phải bao gồm chất lượng sống và những giá trị đang bị bỏ sót. Một nội dung nổi bật khác là phê bình cách kinh tế học và chính sách thường đồng nhất tiến bộ với các chỉ số tăng trưởng quen thuộc. Coyle không phủ nhận giá trị của các chỉ số tổng hợp như GDP, nhưng nhấn mạnh rằng chúng được thiết kế cho những mục đích nhất định và không thể tự động đại diện cho mọi điều xã hội coi trọng. Trong nền kinh tế số, vấn đề càng rõ hơn vì nhiều dịch vụ có giá bằng không hoặc rất thấp, trong khi dữ liệu, chất lượng sản phẩm, thời gian chú ý và các tác động xã hội lại khó được phản ánh đầy đủ trong các tài khoản truyền thống. Nếu chỉ ưu tiên phần dễ đếm, những tổn thất có thật nhưng khó đo có thể trở nên vô hình trong quyết định công. Coyle gợi mở các ví dụ khái quát như chất lượng cuộc sống, cơ sở hạ tầng xã hội và những hậu quả dài hạn của việc cắt giảm chi tiêu công. Lập luận ở đây mang ý nghĩa thực hành rõ rệt. Thước đo không chỉ mô tả nền kinh tế mà còn định hướng chú ý, ngân sách và trách nhiệm giải trình. Khi một chỉ số được dùng để điều chỉnh phúc lợi, đánh giá chính sách hoặc xác định ưu tiên đầu tư, cách thiết kế chỉ số ấy có thể tạo ra người được lợi và người chịu thiệt. Vì vậy, câu hỏi về đo lường không phải việc kỹ thuật nằm ngoài chính trị. Cuốn sách đề xuất kinh tế học cần phát triển các cách đánh giá tiến bộ rộng hơn để tăng trưởng được đặt trong mối liên hệ với phân phối, bền vững và điều kiện sống thực tế. Thứ tư, tính khách quan của kinh tế học bị thử thách khi chỉ số và mô hình tác động ngược lên xã hội, Coelho dành sự chú ý đáng kể cho một vấn đề phương pháp luận. Đó là kinh tế học không đứng hoàn toàn bên ngoài đối tượng mà nó nghiên cứu. Các lý thuyết, mô hình, chỉ số và khuyến nghị chính sách có thể ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp, chính phủ và công chúng. Khi đó, kinh tế học vừa quan sát nền kinh tế, vừa góp phần định hình nó. Lập luận này không có nghĩa mọi phân tích kinh tế đều tùy tiện hay không thể sử dụng bằng chứng. Trái lại, nó đòi hỏi sự thận trọng hơn về những giả định và lựa chọn ẩn phía sau các công cụ tưởng như trung lập. Chẳng hạn, việc chọn rổ hàng hóa để đo lạm phát, chọn biến số để đánh giá hiệu quả, hay chọn mốc tham chiếu cho một chính sách đều có tác động phân phối. Những lựa chọn đó có thể phù hợp hoặc không phù hợp với trải nghiệm của các nhóm dân cư khác nhau, do vậy, không thể xem chúng chỉ là thao tác kỹ thuật, không chứa giá trị. Coelho cũng liên hệ vấn đề này với thay đổi công nghệ. Khi các thuật toán tham gia xếp hạng, dự báo hoặc phân bổ cơ hội, chúng có thể biến những dữ liệu và giả định quá khứ thành quyết định hiện tại. Kinh tế học cần hiểu các vòng phản hồi như vậy, thay vì chỉ giả định rằng dữ liệu phản ánh một thực tại cố định. Giá trị của chương trình cải cách mà sách gợi ra nằm ở tinh thần phản tư. Một ngành muốn hữu ích cho chính sách phải công khai giới hạn, kiểm tra hệ quả của công cụ mình dùng và sẵn sàng điều chỉnh khi thực tại không còn phù hợp với khuôn mẫu cũ. Cuối cùng, đa dạng trong ngành kinh tế là điều kiện để nhận ra vấn đề và tạo ra lời giải mới, theo Coelho. Sự thiếu đa dạng và hòa nhập trong kinh tế học không chỉ là vấn đề đại diện nghề nghiệp, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng câu hỏi mà ngành đặt ra, loại bằng chứng được coi trọng và những chính sách được xem là khả thi. Một lĩnh vực có nền tảng xã hội, kinh nghiệm sống và cách tiếp cận quá đồng nhất, dễ xem các giả định quen thuộc là hiển nhiên. Khi đó, những trải nghiệm khác biệt về thu nhập, chăm sóc, việc làm, tiếp cận công nghệ hoặc rủi ro kinh tế có thể không được phản ánh đầy đủ trong nghiên cứu và thiết kế chính sách. Coelho đặt yêu cầu đa dạng trong bối cảnh những vấn đề lớn của thế kỷ 21 gồm bất bình đẳng, tăng trưởng chậm, khủng hoảng khí hậu và phục hồi sau đại dịch. Đây đều không phải các vấn đề có thể giải quyết bằng một chỉ tiêu hiệu quả đơn lẻ. Chúng liên quan đến phân phối quyền lực, năng lực chống chịu, niềm tin xã hội và tác động giữa các thế hệ. Vì thế, mở rộng góc nhìn không phải là thay thế phân tích nghiêm ngặt bằng ý kiến chủ quan. Đó là cách kiểm tra xem mô hình có bỏ qua biến số, nhóm người hay hệ quả quan trọng nào không. Sách cũng tránh đưa ra một công thức kỹ thuật duy nhất cho một ngành kinh tế mới. Thay vào đó, nó xác lập một tiêu chuẩn kinh tế học phải đủ rộng mở để tiếp nhận các phương pháp và quan điểm giúp nó hiểu xã hội số tốt hơn. Tính đa dạng, theo nghĩa này, là một phần của năng lực nhận thức và năng lực giải quyết vấn đề. Kết luận, Cox and Monsters phù hợp trước hết với sinh viên, giảng viên và người làm nghiên cứu kinh tế muốn nhìn lại các giả định nền tảng của ngành. Sách cũng hữu ích cho người làm chính sách, quản lý công, báo chí kinh tế, công nghệ và những độc giả quan tâm đến cách dữ liệu. Nền tảng số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi đời sống chung. Người đọc không cần tìm ở đây một giáo trình kỹ thuật hay một bộ công thức chính sách hoàn chỉnh. Lợi ích chính là có được một khung suy nghĩ sắc nét hơn để đặt câu hỏi. Ta đo cái gì? Vì sao lại đo như vậy? Ai bị bỏ sót? Và công cụ phân tích có đang tác động ngược lên thực tại hay không? Những câu hỏi này đặc biệt thiết thực khi đánh giá tăng trưởng, lạm phát, cạnh tranh số, bất bình đẳng và đầu tư công. Điểm làm cuốn sách khác với nhiều tác phẩm nhập môn hoặc phê bình kinh tế học là Coelho gắn cuộc tranh luận về phương pháp với đặc trưng cụ thể của thời đại số. Bà không chỉ lặp lại phê phán rằng mô hình kinh tế quá đơn giản mà dùng đối lập giữa bánh răng và quái vật để giải thích vì sao tính liên kết. Hiệu ứng lan truyền và các vòng phản hồi khiến sự đơn giản hóa cũ trở nên rủi ro hơn. Đồng thời, sách không khước từ vai trò của kinh tế học. Nó bảo vệ nhu cầu cải cách ngành này để kinh tế học có thể nhận diện tốt hơn các giá trị không được thị trường phản ánh, các hệ quả phân phối và các thách thức tập thể. Vì thế, đây là một cuốn sách có giá trị định hướng tư duy hơn là một bản tuyên ngôn chống kinh tế học. Nếu bạn muốn ủng hộ Diane Coelho, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!